Nguyên trừng mắt nhìn Cáp Ly, khi chỉ còn hai đứa trong phòng, hỏi bằng giọng đe dọa, nói thật đi. Khi nãy mày rủ Ngô đi đâu, mày cũng biết rồi mà. Cáp Ly nhăn nhó, tụi tao đi ăn chả cá chỗ cổng trường, quầy chả cá của Y Sai chỉ là điểm hẹn. Nguyên chặn ngang họng Cáp Ly bằng câu nói chắc nịch như thể nó đi guốc trong bụng thằng này, tao hỏi sau đó kìa. Sau đó tụi mày đi đâu, đi thẳng về đây chứ đi đâu, Nguyên nheo nheo mắt, thế tụi mày không rẽ qua đường Chi Phi Chô như dự tính à, như bị rắn mổ. Cáp Ly bắn lên khỏi tấm nệm, miệng há hốc, sao mày biết tụi tao định rẽ qua đường Chi Phi Chô, đơn giản thôi. Nguyên mỉm cười với cái vẻ rất ư là đại ca vì tiệm những dấu hỏi mà mày và Mua Lạc vào hôm nọ đã xuất hiện trên chính con đường này, đang nói. Nguyên thoát nghiêm mặt lại, vẻ tươi cười biến mất, nói đi. Mua có thắc mắc gì không? Không, nó không hỏi mày đi tìm tiệm những dấu hỏi làm gì à, tao nói là tao tò mò, hừng, mày phải hết sức thận trọng đó, Cáp Ly. Tao không nghĩ sau khi ăn được quả táo vàng. Mày có thể tự cho phép mình làm những chuyện động trời như thế này mà không cần hỏi qua ý kiến tao, tao biết, mày chẳng biết cái cốc khô gì hết. Nguyên nổi cáo, đối đầu với ông Ca Tung thực ra còn phức tạp và nguy hiểm hơn là đối đầu với Trùng Bác Su cả ngàn lần, tao biết mà. Cáp Ly cười khổ vì ông Ca Tung dù sao cũng là ba của Ca Tắp và là cậu của em, Nguyên gầm gừ, thế mà khi nãy suýt chút nữa mọi bí mật đã tung tóe ra hết. May mà Mua không nhắc gì đến chuyện này. Mua không biết người đàn ông ra giải thưởng 100.000 nắp ken hôm nọ là ông Ca Tun. Cáp Ly phân trần bằng giọng khào khào như hết hơi, đồ ngu. Nguyên rít qua kẻ răng, hôm đó thì nó không biết, nhưng tới đây chơi hoài thế nào chẳng có ngày nó giáp mặt với ổng. Mày có hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi Mua nhận ra ông Ca Tun không? Cáp Ly chìa bộ mặt xanh mét vào mắt bạn, không nói được tiếng nào, chắc chắn nó sẽ rú lên. Nguyên nhếch mép, nó sẽ hào hứng nhắc lại chuyện nó và mày chui vô tiệm của lão Luclac. Nó sẽ khoe chuyện hai đứa nhìn thấy ông Ca Tung trên sân khấu. Mày thử bắt cái đầu của mày tưởng tượng đi, ông Ca Tung sẽ làm gì khi ổng hay được bí mật của ổng bị người khác khám phá. Ngực Cáp Ly không ngừng phồng lên xẹp xuống theo từng câu nói của Nguyên. Đến câu cuối cùng thì nó gần như không thở được nữa. Nó nhìn sững Nguyên, ngực hóp lại. Mồ hôi túa ra dầm dề như vừa bước ra từ phòng xông hơi, như để làm cho Cáp Ly sụng bà chè luôn cho rồi. Nguyên hừ giọng, lạnh lùng, đó là chưa kể, ổng ở sát rạc bên cạnh mình. Đương đầu với ổng tức là đương đầu với một họng súng đang chĩa vào be sườn. Trong hoàn cảnh đó liệu tao và mày có thoát chết được không? Tao hiểu rồi. Mãi một lúc Cáp Ly mới tìm lại được tiếng nói, ngày mai tao sẽ dặn Mua thiệp kỹ lưỡng. Nguyên dứt tóc theo thói quen, trầm ngâm. Ông Ca Tung có lẽ chẳng có ác ý gì với tao và mày. Nhưng nếu ổng biết tụi mình đã phát giác ra hành tung của ổng, chắc chắn thái độ của ổng sẽ thay đổi. Và nếu biết mình cũng đang lùng sục báu vật trong lâu đài này, ổng sẽ không ngần ngại gì mà không ám hại tụi mình. Cáp Ly nhìn xuống hai cánh tay đang duỗi dài hai bên hông, hổng lẽ bây giờ hai đứa mình cũng không chống nổi ổng. Tao không nghĩ trình độ ổng cao hơn Balibia hay Burit, chỉ có một cục gạch mới có lối suy luận như mày thôi. Nguyên lườm bạn qua khóe mắt, vấn đề ở đây không liên quan gì đến trình độ. Nửa đêm tụi mình đang ngáy khò khò, ổng lẻn vô ổng bục một phát, tụi mình có trở tay kịp không? Đó là chưa nói đến thằng Ca Tắp. Giả dụ có cơ hội giết được ổng mày có nỡ xuống tay khi hình ảnh thằng Ca Tắp hiện ra trong đầu không? Ờ há, Cáp Ly ngẩng mặt ra, miệng bất giác thốt lên câu nói quen thuộc, cho nên cách tốt nhất là đừng để cho em và Ca Tắp biết gì về hành động của ông Ca Tung. Cũng đừng để tụi nó biết mình đang theo dõi ổng. Chắc chắn rồi, Nguyên. Cáp Ly nói, giọng xúc động, thú thật là bây giờ tao có cảm giác tình cảm của tao đối với em và Ca Tắp không kém gì tình cảm tao dành cho mày, tao cũng có cảm giác y như vậy. Nguyên gật đầu, do vậy mà mình không được làm tụi nó đau đớn. Nguyên thở đánh thượt một cái và ngã lưng xuống tấm nệm lông chim, cái động tác rất giống với cách người ta hạ dấu chấm hết cho một trang văn. Cáp Ly hiểu ngay điều đó. Vì thế nó cũng lật đật ngã lưng xuống theo, mặc dù nó biết nó khó mà chợp mắt được khi trong đầu nó đang chất đống cả mớ câu hỏi. Rằng hổng biết báu vật của lâu đài Caralan là thứ quái quỷ gì mà giáo chủ Ama Eban phải sai ông Ca Tung và bà Emo tới nằm vùng hàng chục năm trời ở lâu đài Caralan để sục sạo, dò tìm. Trùng Bác Su cũng quan tâm chuyện này đến mức coi việc khai thác bí mật từ miệng Cabrac quan trọng hơn việc trừ khử hậu duệ của thủ lĩnh ánh sáng, và ngay cả thầy N. Trang Long nữa. Đối với thầy, Nhiệm vụ hàng đầu của chiến binh giữ đền đời thứ ba là phải nhanh chóng truy lùng cho bằng được báu vật này trước khi người của phe Hắc Ám và giáo phái Madagui kịp tìm thấy. Cáp Ly nghĩ và nghĩ, trằn trọc dây qua trở lại, đầu óc rối tung, thỉnh thoảng liếc qua chiếc giường bên cạnh, nơi thằng bạn nó đang nằm ngay cán quất bằng ánh mắt ghen tị. Cáp Ly nghĩ và nghĩ, đầu óc rối tung, Cáp Ly không biết Nguyên chỉ nhắm mắt để đó, chớ thiệt ra thằng bạn nó đâu đã ngủ. Vô tâm cỡ như Cáp Ly mà còn thao thức trước bao nỗi rối ren thì đứa cả lo như Nguyên làm sao dỗ giấc được. Cũng như Cáp Ly, Nguyên quan tâm đặc biệt đến tiệm những dấu hỏi của lão Luclac. Nó biết nơi đây chính là đầu mối để tụi nó có thể từ đó lần ra những bí mật hiện đang bao phủ quanh lâu đài Caralan. Chắc chắn tuần nào ông Katun cũng lên đây để tìm kiếm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình từ những bộ óc thông thái. Nguyên lo lắng nghĩ, không biết từ bữa đó đến nay ổng đã thu lượm được kết quả gì chưa. Nhưng muốn lần ra cái cửa tiệm quái chiêu này không thể làm theo cách cầu may của Cáp Ly được. Mỗi tuần tiệm những dấu hỏi chỉ xuất hiện một lần vào ngày thứ sáu, lại ở những địa điểm hoàn toàn khác nhau và không ai biết trước. Chắc chắn muốn tìm được dấu vết của nó phải có một phương pháp thích hợp, nhưng đó là phương pháp gì thì Nguyên vẫn chưa nghĩ ra. Trầm tư một hồi, Nguyên lại nghĩ lan man đến vụ Mông Tặc đang làm xứ Lan Bian nhốn nháo mấy bữa nay. Nó không tin thủ phạm vụ này lại không có liên quan gì đến phe Hắc Ám. Khuấy động dân tình để gây bấn loạn, theo Nguyên nghĩ, đó là cách tốt nhất để tạo thời cơ cho Bác Su quay lại. Nghĩ đến trùm Hắc Ám, bất giác Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nó không biết bằng cách nào nó và Cáp Ly có thể chống lại thần chú kim cương của hắn. Đó là chưa kể, cho đến nay thầy N. Trang Long và giáo sư Akono vẫn chưa tìm ra cách nào hữu hiệu để khống chế hoàn toàn lão Okona. Cái tên Okona bật ra trong đầu khiến Nguyên suýt chút nữa bắn mình lên khỏi nệm. Nguy rồi. Nguyên xám mặt than thầm. Có thể nào lão già quái gở này chính là tên Mông Tặc? Lão sống về đêm, mà những vụ tấn công phụ nữ cũng toàn xảy ra ban đêm. Nếu đúng là lão thì thám tử Ika và đám phù thủy của cục an ninh không làm gì được là chuyện không có gì khó hiểu. Hèn gì thám tử Ika cứ khăng khăng thủ phạm là người của trường Damri, còn thầy N. Trang Long thì cương quyết không cho mình và Cáp Ly dính vô vụ này. Tuy năng lượng pháp thuật của mình và Cáp Ly tăng tiến vượt bậc, nhưng nếu sánh với lão Okona, một hóa thân của chủ nhân núi lưng chừng, thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Nguyên càng nghĩ ngợi càng thấy lòng nặng nề, đầu nó cứ tối đi từng phút một. Có lúc nó cảm thấy ngột ngạt như thể căn phòng đang bị trùm trong một tấm vải dày. Ngay cả khi đã mệt mỏi thiếp đi rồi, nó vẫn không ngừng hét lên khi nhìn thấy lão Okona lù lù hiện ra trong giấc mơ. Lão ngồi lắc lư trên tảng đá, cứ sau mỗi cú lắc, người lão lại phình to lên và dài ra một khúc, một lát sau đã biến thành con ba xích với những khúc mình to lớn. Vàng khè, ngó thiệt là gớm ghiếc, o o o, sáng hôm sau, đúng như Nguyên phỏng đoán, vừa đung đầu qua khỏi cổng, tụi nó nhận thấy ngay một sự lặng lẽ khác thường phủ xuống trường Đâm Ri như một đám mây đen. Bọn học trò không buồn chạy nhảy, đùa giỡn rần rần như mọi khi mà túng tụng thành từng nhóm nhỏ ở các góc sân, chụm đầu xì xào với vẻ bí mật, xem tình hình có vẻ còn tệ hơn cái lần tờ tin nhanh N.S.G. tiết lộ Bolobala bị mất tích, ca tắp liếc quanh sân trường một vòng, mặt quào quạo. Lão Amadi đã thành công vượt bậc rồi đó. Băng tin đưa tay lên tính vào đầu nhưng sực nhớ nó phải mất cả tiếng đồng hồ để lăn xê kiểu tóc mới ngó rất giống bờm sư tử. Liền bỏ tay xuống, hậm hực, hổng lẽ đám học trò trường Đâm Ri yếu bóng vía đến mức lão Ika nói gì cũng tin. Lão Ika này kỳ cục thiệt đó, em. Mặt phù lên, Cáp Ly nói như rít qua kẻ răng, thám tử gì mà lúc nào cũng bô bô như gã bán thuốc dạo. Anh không hiểu tại sao cục an ninh chưa tống cổ lão cho rồi. Nguyên như không nghe thấy các bạn, mãi đảo mắt tìm xem thầy Akono đang ở đâu nhưng nó chẳng thấy gì hết. Chỉ có thằng Stan đang phi tới như ngựa, căn cứ vào chiếc áo trùng đã thôi rộng thùng thình trông vô cùng chướng mắt, có thể thấy Stan mập lên nhiều so với trước, mặc dù những nốt mụn trên mặt nó dường như trổ ra nhiều hơn. Stan chìa bộ mặt tươi hơn hớn vào lũ bạn, cười toét miệng, ê, tụi mày chúc mừng tao đi chớ. Bữa nay tao đi học lại rồi, ca tắp quên ngay nỗi bực tức trong lòng, hí hửng vọt miệng, hay quá, anh Stan. Như vậy là Pháp Sư Lạc, một tiếng ho như sấm bắn ra từ miệng Nguyên nhấn chìm lời hỏi han của ca tắp một cách thô bạo. Thằng Oắt ngạc nhiên ngước nhìn Nguyên, lời cự nữ chưa kịp phun ra đã vội nuốt ngay xuống khi thấy ông anh kính đáo nháy mắt với nó rồi lật đật quay sang Stan, vui vẻ hỏi, Thế công việc chỗ phòng y tế đã xong xuôi hết rồi hả mày? Xong hết rồi. Stan không nghi ngờ gì, tiếp tục trưng ra bộ mặt tí tởn như thể chính nó vừa giúp pháp sư Lắc cai nghiện thành công. Hừng, không có tao ông Lắc chỉ có khóc. Tao giúp ổng toàn những chuyện khó nhằn. Stan vuốt ngực, tỉnh bơ, gian khổ thiệt tình, nhớ lại những lần bị Stan trù ẻo hôm trước. Cáp Ly ngứa miệng muốn xỏ thằng này một câu nhưng cuối cùng nó kềm lại được, lảng sang chuyện khác. Ê, mày có biết chuyện gì đang xảy ra mấy bữa nay không? Vụ mông tặc chứ gì? Stan nhún vai, tao có nghe pháp sư Lắc nói, pháp sư Lắc có bình luận gì không? Em tò mò, có chớ. Stan khục khịt mũi, ổng bảo không hiểu làm sao mà tờ báo của Ama đi đến nay vẫn chưa sập tiệm, băng tin nheo mắt hỏi, vẫn không quên ngọ ngoại mái tóc một cách duyên dáng, thế pháp sư Lắc không tin thủ phạm là người của trường Đâm Ri à? Tin sao được, khi chính tôi đã bảo với ổng là chỉ những ai không còn lý trí mới tin có một con ma cà rồng thứ hai trong nhà trường, Stan hùng hùng đáp, miệng chành ra, như thể làm vậy thì tụi bạn sẽ tin là nó có bảo pháp sư Lắc như thế thật, chứ không phải là ngược lại, hay lắm. Stan. Nguyên vỗ vai Stan, một cử chỉ như muốn nói là nó sẵn sàng tin những lời bốc phét của thằng này, hy vọng là những đứa khác cũng tỉnh táo như mày. Stan đảo mắt một vòng, khinh khỉnh nhìn lũ học trò đang tụng ba tụng bảy đằng xa, hừ mũi. Hừng, tao thấy tụi ngốc này cũng không sống lâu đâu, đang nói, nhận ra mình lỡ lời, Stan liền im bặt, sượng sùng nhìn tụi bạn. Nhưng đám Nguyên và Em chỉ cười cười, không nói gì, biết Stan vẫn còn quen miệng. Hơn nữa suy cho cùng thì tụi nó thấy lũ học trò nhát cái đó dù sao cũng xứng đáng với lời trù ẻo của thằng Stan lắm. Nhưng một lát sau thì Nguyên và Cáp Ly lại nghĩ rằng nếu có đứa nào xứng đáng với lời nguyền rủa độc địa của thằng Stan trong ngày hôm nay thì đứa đó dứt khoát phải là Amara, tức là cái đứa mặt mày phải nói là hớn hở một cách ngu ngốc. Cứ như thể hạnh phúc lớn nhất trong đời nó là được nhìn thấy trường Đâm Ri tanh bành xí quách. Nguyên và Cáp Ly vừa ló đầu vô lớp, chưa kịp mở miệng đáp lại lời chào của Kanto, thằng Amara đã vội vã phóng tới cản đường. Chìa bộ mặt cực kỳ nhăn nhở vào mắt Nguyên và Cáp Ly, Amara oang oang, đôi mắt hí của nó híp lại một cách khoái trá. Hà hà, phen này thầy hiệu trưởng của tụi mày khốn khổ rồi, hiệu trưởng của mày nữa, đồ khốn ạ. Cáp Ly gầm gừ, phải kềm chế lắm nó mới không đấm vào bộ mặt nhơn nhơn của thằng Amara. Cái đó thì tao còn phải chờ đợi xem. Amara tỉnh khô, biết đâu ổng chẳng là một nhân vật cao cấp của phe hắc ám, Cáp Ly nghiến chặt răng để khỏi nghe ra đớp thằng này một phát. Tiếng nói của nó gần như xì ra từ hai lỗ mũi, chỉ những đứa không có đầu óc như mày mới ăn phải bã của Ika và Ama đi thôi. Amara rất muốn nhảy sổ vào Cáp Ly nhưng nhớ đến cú phản đòn cách đây mấy ngày, nó cố bắt mình đứng yên, chu mỏ phun ra một câu rặc mùi khiêu khích, tao không nghĩ mày dám phỉ báng cả xứ Lan Bian. Độc giả của tờ tin nhanh ép. NG đến nay đã tăng lên bao nhiêu thì mày cũng biết rồi đó, tờ báo lá cải đó chẳng đáng để đem ra khoe đâu. Amara, tiếng thầy hai phai lạnh lùng cất lên từ ngoài cửa cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai đứa. Như bị ném giày vào giữa mặt, Amara ngoảnh phát lại, hằng học, thầy không được quyền đụng chạm đến ba con, lạ nhỉ. Thầy hai phai cười khẩy, thế mà trước nay ta cứ tưởng Ama đi là một người, còn ba của trò là một người khác chớ. Nhìn hai bàn tay không ngớt duỗi ra co vào của Amara, Nguyên và Cáp Ly đoán là nó rất muốn sáng cho mình một bạt tai về câu nói hớ hên vừa rồi. Những tiếng cười khúc khích vang lên từ các dãy bàn không ngừng chọc vào tai Amara khiến mặt nó càng lúc càng tím bầm. Cô ơi, cô! Bất thần nó tru lên, thầy xúc phạm đến con như vậy mà cô nỡ nào làm thinh hả cô, cũng tại trò cả thôi. Thầy hai phai khẽ lắc đầu làm hai chiếc khoen đeo tai đưa qua đưa lại, và một giọng eo éo phát ra từ đôi môi đỏ chót. Ama đi có liên quan gì đến trò mà trò cứ một điều ba con hai điều ba con, cái đó là con nói lộn. Amara nhăn nhó như vừa đặt mông phải tổ kiến, cô cũng biết rồi mà. Ba con cung cấp giấy cho ổng, cả lớp nghe rõ tiếng cô hai phai thở dài, cho dù như vậy thì theo ta, trò cũng không nên xoen xoét cái miệng về tờ báo của Ama đi nếu không định làm cho trường Đâm Ri hỗn loạn hơn nữa. Người gây ra sự hỗn loạn là thầy hiệu trưởng chớ không phải là con. Không tìm thấy sự ủng hộ thường lệ nơi sư mẫu, Amara bắt đầu nói sẵn, cả đống cặp mắt đổ dồn vào thầy hai phai, xem thử trước thái độ sất láo của Amara, thầy hay là cô sẽ giành là người mở miệng trước, không đứa nào nghĩ người lên tiếng lại chính là thầy N. Trang Long. Cuốn mình trong chiếc áo chùng màu tím rộng rinh, không biết thầy xuống tới từ hồi nào mà bọn học trò thấy thầy đứng ngoài cửa nói vô, trò đừng có nói oan cho ta à nha. Người gây ra tình trạng bát nháo thê thảm này là tên thủ phạm giấu mặt chớ hổng phải là ta à, thầy N Trang Long nói giọng vui vẻ nhưng vẫn khiến thằng Amara rúng người lại. Nó nghệt mặt cố ấp úng một câu gì đó như là lời phân bua nhưng tụi bạn đều thấy sự sợ hãi như một cục tổ chảng chắn ngang miệng nó, không để ý đến vẻ lóng ngóng của Amara, thầy N Trang Long tỉnh bơ xoắn lấy một sợi râu cằm. Thủng thẳng tiếp, những điều Ika nói không phải là vu vơ nhưng nếu xét cho cùng thì hoàn toàn trật lất. Vì vậy mà ta nghĩ là các trò cứ yên tâm ngồi học cho tử tế, lần này, nói xong thầy N Trang Long biến mất chỗ cửa, cũng đột ngột như lúc thầy xuất hiện, nhưng mãi một lúc lâu thằng Amara vẫn không cự quậy nổi, đến nỗi cuối cùng thằng ID phải chạy tới kéo nó vô chỗ ngồi, ấn vai nó giúp cho nó rơi phịch xuống ghế nhưng ngay cả như vậy, Cáp Ly vẫn thấy là Amara rơi theo cái kiểu của người chết rồi và điều đó làm nó hả hê hết sức. Kết thúc chuyện này được rồi đó. Thầy hai phai đập hai tay vào nhau theo thói quen và ngoác miệng hô lớn, giọng dõng dạc, thậm chí long trọng như tuyên bố kết thúc chiến tranh. Như chưa cho thế là ấn tượng, thầy cung tay giọng tay lên bảng đánh rầm một tiếng, cao giọng, các trò lật tập ra. Hôm nay ta sẽ dạy cho các trò câu thần chú chiến đấu số 9, thầy hai phai điệu bộ trông rất hung hăng, câu thần chú chiến đấu mà thầy sắp dạy có cái tên nghe cũng hung hăng không kém, thần chú rụng răng là sao thầy? Có phải đây là câu thần chú làm cho đối phương móm xọm như ông nội bà nội mình không hả thầy? Thằng Y Đê lất cất hỏi. Căn cứ vào bộ mặt sất láo lẫn cái cách nó rướn người như cố kéo dài thân hình nhỏ thó của nó ra có thể tin là nó muốn đóng thế vai trò của sư phụ nó lúc này đã bắt đầu nhúc nhích được một chút trong ghế. Ta không cần biết ông nội hay bà nội của trò răng cỏ như thế nào. Thầy hai phai nhếch đôi môi mỏng. Khoe gần hết 32 cái răng nhọn hoắt ra ngoài, nhưng rụng răng nghĩa là không có chút xíu gì giống như ta, tức là nếu muốn cũng không thể nhào tới cắn cổ những tên học trò quậy phá được. Giọng điệu đe dọa của thầy hai phai khiến khuôn mặt ID trông giống như một bức tường vừa bị quét vôi. Lần này thì rõ ràng là nó đang cố thu người lại theo cái cách của một con dung chết nhát và điều đó thiệt tình khiến Cáp Ly khoái chí không thể tả, mà thầy hai phai có vẻ cũng muốn coi thằng ID là một con dung thiệt. Thầy nguyết nó một lần nữa bằng vẻ chán ghét, cái nguyết này chắc là động tác của vợ thầy, Cáp Ly thầm nghĩ, rồi lướt mắt một vòng khắp lớp, cái trán dồ lừ lừ quét từ phải qua trái rồi vòng trở lại như cố sục tìm một gương mặt nào đó thiệt dễ ưa để rốt cuộc khình khịt mũi, hỏi một câu dễ ợt, Tam. Trò có thể nói cho ta biết câu thần chú chiến đấu số 8 là thần chú gì không, thưa thầy, Tam nhanh nhẹn bật người lên khỏi ghế. Hoàn toàn khác hẳn thằng Tam ủ dột và rúng ró trước đây, thần chú chiến đấu số 8 là thần chú trẹo quai hàm ạ, giỏi. Giỏi lắm. Thầy hai phai reo lên, trò ngồi xuống đi. Ta cho trò 10 điểm, trong khi Tam rụng người xuống ghế vì sướng thì thằng Amara cựa quậy người dữ dội trong chỗ ngồi như một con thú bị đánh lưới. Cáp Ly thấy rõ là nó đang muốn trống lên thiệt to để phản đối cái lối cho điểm quái chiêu của thầy hai phai nhưng cuối cùng Amara ngoác miệng ra chỉ để làm mỗi một việc là hớp lấy hớp để không khí như thể nó vừa trồi lên khỏi mặt nước. Không cần quan tâm đến chuyện Amara có thể chết vì uất, thầy hai phai lắc lư chiếc đầu lưa thưa tóc, tiếp tục tán dương Tam, đúng như trò Tam vừa trả lời một cách đặc biệt xuất sắc, thần chú chiến đấu số 8 chính là thần chú trẹo quai hàm. Một khi đối thủ đã trẹo quai hàm, coi như các trò đã vô hiệu hóa được khả năng kháng cự của hắn, ta nói vậy các trò thấy có đúng không? Dạ rất đúng ạ, cả đống cái miệng rập ràng hô, thầy hai phai gật gù, giọng hài lòng, cũng như trò Tam, các trò thiệt là thông minh ngoài sức tưởng tượng của ta. Tất nhiên là trừ trò Amara và trò ID, lần này thầy hai phai chưa kịp nói hết những lời thiên vị quá đáng, vợ thầy đã bực mình chen ngang, ông ăn nói vớ vẩn gì thế? Dạy không lo dạy, cứ nói linh tinh, cô ôi! Cô. Được tiếp sức bởi sự can thiệp bất ngờ của cô hai phai, Amara cố gào lên bằng cái giọng không hiểu sao trở nên the thế rất giống với cái giọng của sư mẫu nó. Cô phải bắt thầy xóa bỏ cái điểm 10 cà chớn của thằng quái nhân Tam đi cô, quái nhân cái con khỉ. Vẫn giọng eo éo của cô hai phai đáp trả nhưng lần này chiều hướng có vẻ không thuận lợi cho Amara chút nào, hổng lẽ đến giờ này mà trò không biết. Như chợt nhận ra sự hớ hên của mình. Cô hai phai đột nhiên ấp úng và cố tìm cách xoay chuyển tình thế. Trò. Trò không biết rằng ta không có quyền thay đổi điểm số trong giờ dạy của ổng sao, bọn Tam, Bolobala, Nguyên và Cáp Ly tim giọng binh binh, cơ thể gần như đông cứng lại. Đến khi cô hai phai kịp nói trớ đi, tụi nó mới có cảm giác máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại. Cái vụ thằng Tam bị gán cho là quái nhân dù sao cũng đã xảy ra rồi và càng ngày mọi người càng như không nhớ tới nữa. Nhất là lâu nay con nhỏ Bolobala không tung ra trong trường một lời nguyền rủa thầm nào. Bây giờ nếu bí mật của Bolobala bị xì ra, chắc chắn trường Damri sẽ dấy lên một cơn bão mới và không cần phải thông thái mới biết lần này cơn bão dư luận sẽ khủng khiếp như thế nào. Bolobala khó yên thân đã đành mà thầy N Trang Long lẫn thầy Hai Phai sẽ bị lão Amadi và đám tay chân quay như quay dế là cái chắc, thậm chí nhiều khả năng lão sẽ tìm mọi cách lôi kéo cục an ninh và bộ giáo dục vào cuộc. Và nếu tờ tin nhanh N, SG nhân danh vấn đề an ninh của cộng đồng để liên tục kích động và yêu sách, ngay cả hội đồng Lang Bian cũng chưa chắc sẽ đứng ngoài như xưa nay. Trong khi bao rắc rối hiện nay chưa giải quyết xong, nếu chồng chất thêm gánh nặng này nữa, trường Damri sẽ đổ sập và tanh banh như một bãi chiến trường là điều không cần phải nằm mơ mới thấy được. Amara dĩ nhiên không hiểu được tất cả những éo le đó. Thấy không làm suy suyển được điểm 10 cao chót vót của thằng Tam, nó hút đầu qua chỗ khác, nhưng con vẫn chưa hiểu học câu thần chú số 9 này làm cái con khỉ gì, đồ ngu. Thầy Hai Phai quắc mắt, giành lại quyền phát ngôn nhân lúc bà vợ còn chưa kịp trấn tĩnh sau khi suýt để lộ bí mật của Bolobala, học để chiến đấu chứ không phải để làm cái con khỉ. Thầy chỉ ngón tay màu mè ra trước mặt, rà rà dọc các dãy bàn như xạ thủ quơ nòng đại liên, khò khè hỏi, các trò nói ta nghe đi. Có phải nếu chẳng may thần chú trẹo quai hàm không hiệu nghiệm thì các trò phải sử dụng tiếp thần chú rụng răng để đối thủ hết đường niệm chú hay không? Trong khi cả đống cái miệng nhao nhao dạ phải thì thằng Amara vẫn bướng bỉnh, con không nghĩ rụng hết răng thì đối thủ không nói được, có thể thấy thầy Hai Phai đang làm mọi cách để không văng ra một tiếng chửi tục. Thầy đưa tay lên nắng nắng chiếc mũi gãy, Cáp Ly có cảm tưởng như thầy đang ấn nút kiểm soát để cơn giận khỏi bùng lên, và trong cái tư thế ngó thiệt là kỳ cục đó. Thầy gằn giọng, nói như nhai từng tiếng, ta muốn đập vỡ cái đầu ngu muội của trò ra để nhét vô đó một ít thông minh quá. Amara à, trò thử hình dung đi, nếu trò không còn lấy một cái răng làm vốn thì trò sẽ niệm chú như thế nào? Thầy Hai Phai ngừng lại một chút rồi tiếp tục gầm gừ, hừng, ta nói thiệt, muốn niệm một câu thần chú đơn giản nhất như giơ tay lên, trò cũng cóc làm được, được. Amara gầm lên bằng cái giọng đã bắt đầu khùng khùng, thầy Hai Phai rọi mắt vô mặt tên học trò cứng đầu, cười khẩy, nghe nè. Lúc đó cái miệng móm sọng của trò cùng lắm chỉ có thể rặn ra những tiếng phèo phào. Trong khi đối thủ của trò đàng hoàng hô giơ tay lên thì trò chỉ có thể móm mém phơ phay phên như một thứ ngôn ngữ cốc nhái chỉ có tác dụng cù lét đối thủ thôi, hiểu chưa? Mặt Amara tím bầm như bị ai bóp cổ. Những tiếng cười rút rít như chuột của tụi bạn ở chung quanh càng khiến nó cảm thấy như có ai chẹt lấy cổ nó thật. Nhưng Amara không phải là thằng nhãi đần độn đến mức bỏ ra ngoài tai những lý lẽ chính xác của thầy Hai Phai, nó sộc tay vào mái tóc quăng như để làm cho nó quăng hơn nữa. Cặp mắt hí láo liên, cái cách của người không chịu đầu hàng một cách dễ dàng, trong khi Amara đang cố nghĩ cách lấy lại thể diện, Halibato thình lình vọt miệng, dù sao thì thần chú số 9 cũng là thần chú quá sức nguy hiểm để học nó, thưa thầy. Tác dụng của các loại thần chú khác đều có thể sửa chữa, nhưng nếu tụi con thực hành thần chú rụng răng và thực hành hiệu quả, thì tụi con lấy gì để ăn uống, thưa thầy, thầy Hai Phai liếc vẻ mặt lo lắng đến tươm mỡ của Halibato. Cặp mắt sâu hoắm của thầy lóe lên, hừ, ta tưởng khi đặt chân vào lớp. Trò đã tự giác bỏ cái tật tham ăn của trò ở bên ngoài cổng trường rồi chớ. Halibato, thầy giọng tay vô tấm bảng đánh trầm một cái, lần này mạnh đến mức làm cả lớp học giật bắn. Hổng lẽ mấy trò nghĩ ta là người đần độn đến mức sau khi dạy xong câu thần chú số 9, học trò của ta răng rụng sạch trơn sao? Hừng. Hừng, cô Hai Phai có lẽ cũng nóng ruột không kém gì mấy đứa ngồi dưới. Nhất là cô thấy tiết học đã trôi qua hơn phân nửa rồi mà ông chồng mình vẫn còn say sưa cãi nhau với học trò, chưa kịp dạy một chữ nào. Cô vội vàng nói, thừa lúc thầy Hai Phai đang thở dốc, thần chú ơn đu, mấy trò. Mấy trò sẽ được học thần chú ơn đu, câu thần chú lạ hoắc khiến cả lớp nghệch mặt ra, thần chú ơn đu là thần chú gì vậy, cô? Thằng Lung ngơ ngác hỏi, thần chú ơn đu là thần chú số 9 rưỡi. Vẫn giọng cô Hai Phai trả lời với sự đồng tình của thầy Hai Phai, Cáp Ly đoán thế vì nó thấy thầy có vẻ đuối đơ sau một hồi hò hét quá mạng, đây là câu thần chú có nguồn gốc từ xứ mũi lõ, có tác dụng giúp đối tượng trở lại tình trạng nguyên vẹn ban đầu sau khi trúng phải thần chú rụng răng. 5 phút sau, Cáp Ly đã thấy Halibato và Lung đứng trước bảng, chuẩn bị thực tập câu thần chú chiến đấu số 9 thầy Hai Phai vừa giảng. Hai đứa run run chìa bộ mặt xanh lét vào mắt nhau, cái bộ dạng không thể nhầm được của những kẻ không tin chút xíu nào hết vào câu thần chú Eundu mà cô Hi-Fi vừa quảng cáo. Nhưng đến khi hai Libato và Lung đã vung tay vào mặt nhau và hét tướng câu thần chú số 9 lên thì hai đứa nó chợt nhận ra thà rụng sạch trơn hai hàm răng còn sướng hơn là cái tình trạng mà đứa này vừa gây ra cho đứa kia, răng chiếc rụng chiếc không. Có chiếc lung lay như cây cọc rào bị bão. Đám con gái sợ hãi thét lên be be khi thấy hai Libato và Lung miệng rỉ máu, dây cả ra vạt áo trước ngực, trong khi Amara và tên đệ tử ID của nó vừa nhảy cẩn vừa vỗ tay bôn bốt với vẻ mặt rất chi là phấn khích, tụi bay làm ăn cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? Thầy Hi-Fi giận dữ đến mức tóc trên đầu dựng đứng, thầy lắc lư cái trán dồ, hét ầm, quay mặt lại đây. Nhanh lên, thầy phẩy tay một cái nhẹ hều vào hai đứa học trò khốn khổ, ngay lập tức răng cỏ tụi nó trở về ngay chóc vị trí cũ. Y như trồng mới, máu me biến mất, vạt áo trước ngực sạch bong như mới giặt. Thằng Lung đưa tay lên mặt rờ rẫm, lúng búng hỏi, thầy vừa sử dụng thần chú Eundu hả thầy, đúng rồi. Trò thấy có hay không, hay thiệt đó, thầy ơi. Hai Libato nhăn nhó đáp thay bạn, hai tay nó đang bưng lấy cầm nhưng quai hàm con vẫn còn rêm quá hà, căn cứ vào thân hình cựa quậy một cách nguy hiểm của thầy Hi-Fi có vẻ như thầy đang tính tuôn ra tiếp một tràng chửi rủa nếu như ngay lúc đó tiếng chuông tan học không kịp thời vang lên trong tiếng thở phào của những đứa chưa bị thầy kêu lên thực tập bữa nay.